Thật là tốt để chúng ta thấy được mục tiêu, thấy rõ mục tiêu ở trước mắt mình. Chúng ta cần thấy mục tiêu của các lời hứa này ở trước mắt chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau đọc phía rời nhì đoạn 1 câu 3. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết đấng vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Trong bản chỉnh lý ghi rằng, qua sự nhận biết Ngài, là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Đây là một điều rất rất là quý giá. Chúng ta phải lãnh hội nó được. Một mặt Chúa đã ban cho chúng ta mọi lời hứa tuyệt vời nhất. Lời hứa lớn nhất ở đây là chúng ta được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa muốn ban trái đất này làm phần cơ nghiệp cho chúng ta. Chúa muốn cùng với chúng ta trị vì trên vương quốc này. Và tôi muốn nói Amen thật lòng với Chúa về điều này. Tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, hãy ban trái đất này cho chúng con. Đây là một cái lời hứa tuyệt vời mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và chúng ta muốn lĩnh hội được lời hứa này và muốn đạt được lời hứa này. Nhưng mà chúng ta cần có một cái sự phát triển, sự tăng trưởng. Gia cơ cho chúng ta biết rằng sự ấn định của đức tin chúng ta là chúng ta trở thành trái đầu mùa cho Chúa. Gia cơ 1 câu 10. Hãy chính Ngài theo ý muốn của mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta để cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Có nghĩa là đức tin của chúng ta là nhằm sinh ra trái. Có thể nói rằng đức tin là một hạt giống. Tôi vẽ hình một hạt giống ở đây. Ở trong hạt giống này có tất cả ở trong đó, có mọi thứ ở trong đó. Khi tôi gieo hạt giống này xuống đất thì trong hạt giống này có tất cả mọi thứ để một cái cây có thể mà mọi thứ mà một cái cây cần và phát triển. Có tất cả mọi thứ trong đó để cho rễ mọc ra. Có mọi thứ trong đó để cho cái hạt giống này đâm chồi, mọc thành cây. Và có mọi thứ trong đó để cuối cùng cái cây này có thể kết trái được. Chúng ta không cần phải thêm bất cứ điều gì vào trong cái hạt giống này. Chúng ta không cần gì thêm gì vào đó nữa. Thì cái đức tin này là hoàn hảo. Và đức tin này phải cái trái gì đó trong chúng ta giống như một hạt giống. Một hạt giống thì được ứng định để phát triển và kết trái. Thì Gia Cơ 1 câu 18 cho biết rõ rằng cái mục tiêu của đức tin là để cho chúng ta trở nên trái đầu mùa. Thực sự mọi thứ ở trong hạt giống này, hạt giống đức tin này để cho chúng ta trở thành trái đầu mùa của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính. Tất cả đều chứa đựng ở trong đức tin của chúng ta. Đức tin này sống trong chúng ta. Đức tin này đã được gieo vào trong chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta cần gì nữa? Cần làm gì nữa để cho cuối cùng cái hạt giống này có thể kết trái được? Hạt giống này cần điều kiện gì để phát triển thành cây và kết trái được? Chúng ta cần tạo điều kiện gì tạo cho hạt giống này để cho nó có thể phát triển được? Anh em tưởng tượng xem, tôi có một cái hạt giống quý giá nhất và hạt giống này vào một cái chậu cây, chậu đất. Nhưng mà tôi để cái chậu này ở dưới hầm, không có ánh sáng, không có nước, không có gì cả. Thì như vậy thì có kết trái được hay không? Sẽ không có ra gì cả. Mặc dù cái hạt giống này có thể là giống mà mắc nhất, tuyệt vời nhất, và người ta phải tốn nhiều công để nuôi trồng để ra hạt giống này. Nhưng mà nếu mà tôi không có biết chăm sóc thì cuối cùng sẽ không có ra trái gì cả. Và hôm nay chúng ta phải thấy rõ điều này. Mặc dù quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, chúng ta tất cả đều đã nhận được một đức tin đồng quý giá giống như đức tin của Phi-e-rơ. Và ở Phi-e-rơ chúng ta thấy cái trái tuyệt vời đã được kết, và chúng ta cũng muốn như vậy, nhưng mà bây giờ nó phụ thuộc vào chúng ta. Nó liên quan đến việc chúng ta làm gì với đức tin mà Chúa đã ban cho chúng ta. Nó cũng phụ thuộc vào chúng ta nữa. Và cái phần mà trách nhiệm của chúng ta cũng phải làm. Chúa sắp đến. Chúng ta biết Chúa rất gần đến. Rất có thể khoảng trong vòng 1,5 năm nữa. Và chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm hết tất cả để cho cái trái trong chúng ta trở nên chín. Phải không? Khi tôi biết là cái mùa gặt sắp đến thì tôi chăm sóc những cây trồng thật là tốt để cho nó có thể kết trái đúng mùa được. Thì đó là cái mặt tích cực. Còn về mặt tiêu cực thì chúng ta phải ngăn chặn mọi thứ mà ngăn chặn cái trái này lớn lên trong chúng ta. Và tôi sáng nay tôi muốn khích lệ tất cả anh em hãy có một thái độ như vậy. Chúa sắp đến. Và chúng ta cần phải được thừa hưởng các lời hứa của Chúa. Và chúng ta muốn trở thành một cái trái cho Chúa. Chúng ta cần phải thấy rõ rằng ngày nay nó phụ thuộc vào chúng ta. Việc Chúa có nhận được cái trái đầu mùa này hay không là phụ thuộc vào chúng ta. Nó không có phụ thuộc vào Chúa. Chúa đã tạo ra, mang lại cái đức tin tuyệt vời và quý giá này. Chính vì vậy Ngài đã đến trái đất. Ngài đã sống và trải qua sự sống, sự chết và sự phục sinh để ban đức tin cho chúng ta. Và đức trong đức tin này có bao gồm mọi thứ để cho cái trái có thể được sinh ra và phát triển. Và ngày nay nó phụ thuộc vào chúng ta. Cần sự cộng tác của chúng ta. Ví dụ Phaolô nói rằng với các hạt giống cần phải tưới. Trong Côn-tô thứ nhất đoạn 3 câu 6, Phaolô nói rằng tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Đức Chúa Trời ban cho sự lớn lên. Chúng ta không thể làm điều đó được. Nhưng mà đây Phaolô nói rằng nó cũng phải cần được trồng, cần được tưới. Có nghĩa là chúng ta phải tưới nước cho đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta cần có nước. Rồi ông cũng nói với Timôthê trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 6. Tôi xin lỗi, Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 6. Nếu con giải bày những điều này cho anh em thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đức Christ Jesus, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và sự dạy dỗ chân chính mà con đã tin theo. Có nghĩa rằng đức tin ở đây cũng cần có thức ăn. Giống như một cái cây trồng nào đó cũng cần phải có những cái dinh chất dinh dưỡng để nuôi nó. Như vậy chúng ta hãy cần phải nuôi dưỡng chính mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Phải đến mỗi ngày, đến với Chúa mỗi ngày. Để do đức tin của chúng ta có thể phát triển được thì mỗi ngày chúng ta phải đến với Chúa. Và dành thời gian cho Chúa. Dành thời gian với Chúa và đến với lời Chúa. Là để chúng ta nuôi dưỡng mình bằng lời của đức tin. Nếu mà chúng ta không làm điều đó thì đức tin của chúng ta sẽ có nhiều dấu hiệu thiếu sót. Nó sẽ không thể nào mà lớn lên được. Đức tin không thể phát triển được và không thể nào mà sinh bông trái được. Và cái cây đó, cây trồng đó nó sẽ không phát triển tốt được. Nhưng mà nếu chúng ta đến với Chúa, nhất là trong thời gian này, chúng ta phải biệt riêng thời gian mỗi ngày, riêng cho Chúa. Hãy đến với lời Chúa và để nuôi dưỡng mình bằng lời của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ nhận được quyền năng như thế nào, sức mạnh của Chúa như thế nào, và nhận được sự sống của Chúa như thế nào. Và nó sẽ kết trái. Nhưng ánh sáng cũng rất là cần đối với cây trồng. Một cái cây mà không có ánh sáng thì nó cũng sẽ không có, thì nó sẽ chết. Tất cả chúng ta cũng cần ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng từ Chúa. Và chúng ta chỉ nhận được ánh sáng qua cái mối tương giao cá nhân với Chúa. chúng ta hãy biệt riêng mình ra với Chúa, và đến để đến với Chúa, và để Chúa tỏa sáng, soi sáng chúng ta, soi sáng lòng của chúng ta. Lòng của tôi cần ánh sáng của Chúa, cần sự chiếu sáng của Ngài, và thật là tốt, để thật là quý giá để nhận được ánh sáng từ Chúa. Nếu chúng ta nhận được ánh sáng của Chúa thì đức tin của chúng ta có thể lớn lên được. Chúng ta cần thời gian để đến với lời Chúa. Thi Thiên 1 câu 2 nói rằng: Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa, đúng thời tiết. Lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Đây cũng là một lời hứa, rất tuyệt vời. Nếu mà chúng ta vui thích luật pháp của Chúa, nếu chúng ta suy gẫm về luật pháp của Chúa, suy gẫm về lời của Chúa ngày và đêm, chúng ta hướng suy nghĩ chúng ta về sự tái lâm của Chúa, chúng ta nghĩ đến Chúa, chúng ta suy gẫm về những việc của Chúa, về vương quốc của Chúa. Tôi làm điều này trong thời gian qua rất nhiều. Thì chúng ta sẽ như một cây trồng, và chúng ta sẽ kết trái, và lá của chúng ta sẽ không có bị héo. Đây là điều mà chúng ta cần phải chú ý. Nếu mà chúng ta không có chú ý đến nó, chúng ta lười biếng, thì dù đức tin có quý giá như thế nào thì nó cũng không thể nào mà kết trái được. Nhưng mà nếu chúng ta chú ý những điều này thì đức tin của chúng ta sẽ có thể lớn lên và kết trái. Và Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 3 nói rằng: Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự tin kính, sự sống và sự tin kính, bởi sự nhận thức chính xác. Ở trong Kinh Thánh bản gốc có từ chính xác ở đây. Nhận thức chính xác về Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh hiển và nhân đức của Ngài. Và cái Đấng ở đây nói đến chính là Chúa Giê-xu. Ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ có hiểu biết lời của Chúa thôi. Đây không phải là gì sự nhận thức mà câu này nói đến. Không phải là chúng ta hiểu Kinh Thánh. Ở đây không liên quan đến điều đó. Có nghĩa rằng ở đây là chúng ta phải quen biết Chúa ngày càng nhiều hơn nữa. Quen biết một con người. Tôi muốn quen biết Chúa nhiều hơn nữa. Tôi đã tra cứu cái từ mà nhận thức hay hiểu biết trong cái câu Kinh Thánh này. Trong tiếng Hy Lạp thì từ này có nghĩa rằng một cái người mà mình đã biết rồi thì mình muốn biết nhiều hơn nữa, quen biết nhiều hơn nữa. Ở đây liên quan tới một người mà chúng ta đã quen, mà chúng ta cần quen biết tốt hơn. Rồi đó phải là thái độ của chúng ta. Chúa ơi, con muốn biết Chúa. Mỗi ngày chúng ta có nhiều tình huống, có nhiều hoàn cảnh đã được bày ra cho chúng ta. Chúng ta hãy dùng những cái hoàn cảnh tình huống đó để chúng ta nhận biết Chúa. Chúa ơi, trong hoàn cảnh này thì Chúa làm như thế nào? Làm sao con để có Chúa được nhiều hơn ở trong hoàn cảnh này? Các chị em thì liên quan tới trẻ em, con cái. Còn những người khác, người nam thì liên quan đến điều kỹ thuật. Chúng ta phải qua những điều đó, phải quen biết Chúa. Chúa ơi, con không chỉ muốn sống trong cái bản ngã của mình, mà con muốn quen biết Chúa. Con muốn học để sống bởi đức tin như thế nào, để đức tin của con có thể kết trái được trong những cái hoàn cảnh, tình huống thực tế của đời sống hàng ngày, để cho cái cây trồng của chúng ta thực sự kết trái. Thì chúng ta phải biết Chúa, và nó liên quan rất là nhiều đến các lễ và các của lễ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Nếu mà chúng ta biết các lễ thì chúng ta sẽ biết, nhận biết Chúa, quen biết Chúa. Phaolô đã nhận, chắc chắn là Phaolô đã biết Kinh Thánh rất là tốt. Có lẽ là không ai biết Kinh Thánh nhiều bằng Phaolô cả. Nhưng mà Phaolô đã nói gì ở trong thư Philip? Ông đã mong muốn điều gì ở trong Philip 3 câu 10? Đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền năng sự sống lại của Ngài và sự thông công trong việc chịu khổ của Ngài. Sáng nay chúng ta cũng đã nghe rằng nếu mà không có sự chịu khổ thì không thể nào được. Làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong cái chết. Chúng ta có lòng như, có tâm tình như là Paulo không? Paulo đã biết Kinh Thánh rất tốt. Nhưng mà ông nói rằng ông muốn biết Chúa. Ông muốn biết sự sống của Chúa. Ông muốn biết quyền năng của Chúa. Ông muốn biết sự chết của Chúa. Và ông cũng muốn biết sự phục sinh của Ngài. Tôi cũng vậy. Tôi muốn biết sự chết của Chúa đối với xác thịt và cái tôi của tôi. Tôi muốn biết Chúa trong việc đóng đinh xác thịt của tôi. Và tôi cũng muốn biết Chúa qua sự sống phục sinh của Ngài, sức mạnh của sự phục sinh của Ngài. Nên qua mỗi cái hoàn cảnh thường ngày, mỗi ngày, chúng ta cần phải nhận biết Chúa trong từng tình huống đó. Thì mỗi hoàn cảnh mỗi ngày nó cần thiết để chúng ta nhận biết Chúa, để chúng ta có thể kết trái được. Thì chúng ta phải có thái độ, chúng ta rõ ràng như vậy, chúng ta phải nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn kết trái cho Chúa. Chúng ta biết các dụ ngôn về các loại đất trong Matthew 13, dụ ngôn về người gieo hạt. Trong dụ ngôn đó, Chúa gieo lời của Ngài vào các loại đất. Người đất đường đi, đất có nhiều sỏi đá, có bụi gai và đất tốt. Thì mỗi loại đất đó từng gây mỗi loại lòng của chúng ta. Và ngày nay chúng ta thấy rằng, chúng ta cần phải thấy rằng có nhiều hạt giống của Chúa, có nhiều sự cạnh tranh. Không chỉ có hạt giống tốt của đức tin, mà cũng có nhiều cỏ lùn. Những cỏ lùn này nó cũng sẽ lớn lên ở trong lòng của chúng ta. Ma quỷ cũng đã gieo những điều đó vào trong lòng chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một đức tin tốt. Và chúng ta phải chú ý đừng để cho cỏ lùn lớn lên ở trong lòng của chúng ta. Cái điều tồi tệ đối với một cái cây trồng là khi nó có nhiều cái sự cạnh tranh. Nếu xung quanh cái cây đó có nhiều cỏ lùn, thì những cái cỏ lùn đó nó sẽ cướp lấy ánh sáng của cái cây, chất dinh dưỡng. Nếu như vậy thì cái cây không thể nào mà phát triển được, mà nó sẽ què quặt. Chúa cũng nói như vậy trong Matthew 13 câu 22. Hạt giống rơi giữa bụi gai là những người nghe lời Chúa, nhưng sự lo lắng về đời này và sự quyến rũ của giàu sang làm cho lời bị nghẹt ngòi nên không kết quả. Và chúng ta cần phải chú ý những lo lắng của đời này, sự lừa dối của giàu sang sẽ làm cho lời Chúa bị nghẹt ngòi và sẽ không có nào mà kết trái được. Nên chúng ta cần phải để cho Chúa dò xét lòng của chúng ta và cần phải bỏ đi tất cả những gì muốn làm cho hạt giống lớn lên trong lòng của chúng ta. Trong thời gian qua, đặc biệt là sau phim viết thuyết trình về đề tài chúng ta có đang sống trong 7 năm cuối hay chưa, thì tôi hay nói với Chúa rằng điều này có cần thiết hay không. Những gì mà tôi đang định làm ở trong công việc có rất nhiều chuyện để làm, nó hay quyến rũ lòng của chúng ta. Và có hỏi rằng tôi có phải làm như vậy hay không, để lòng của tôi bị quyến rũ như hay không. Chờ giàu sang của đời này cũng làm cho lời Chúa bị ngạt ngòi. Chúng ta cần phải biết rằng có nhiều điều muốn cạnh tranh với đức tin ở trong lòng chúng ta. Và trong cái thời gian cuối cùng này, chúng ta cần phải rõ ràng, chúng ta phải nói với chúng rằng không, ngươi là một cái sự cạnh tranh với đức tin. Chúng ta phải bỏ đi tất cả những gì trong chúng ta cản trở đức tin lớn lên và cái trái. Chúng ta hãy đón nhận những lời này một cách rất là nghiêm túc và hãy làm sạch lòng của chúng ta để lòng chúng ta là đất tốt cho đức tin của Chúa. Và cuối cùng, Chúa nói về đất tốt rằng đất tốt sẽ sinh ra nhiều trái, sinh ra 100 60, 30. Hỡi khen Chúa, đối với Chúa quan trọng là chúng ta có kết trái hay không. Mỗi người có thể có một mức độ khác nhau. Chúa muốn xem cho mỗi chúng ta có những cái trái quý giá có được kết hay không, thì thuộc vào mức độ đức tin mà Ngài ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta không cần phải so sánh với người khác. Chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, đức tin mà Chúa muốn ban, Chúa đã ban cho con muốn cho nó kết trái. Con muốn khi Chúa đến, Chúa có thể thu hoạch con được. Và lòng chúng ta là gì đó rất là trọng tâm, rất quan trọng. Lòng chúng ta rất quan trọng vì lòng chúng ta là đất cho đức tin. Cho nên chúng ta hãy chú ý lòng chúng ta trong thời gian cuối cùng và ngắn ngủi này. Chúng ta hãy dâng lòng của chúng ta cho Chúa và hãy quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để cho đức tin lớn lên trong chúng ta được. Lúc đó chúng ta sẽ thành trái đầu mùa và nhận được lời hứa của Chúa khi mà Chúa đến, được thừa kế vương quốc của Chúa. Và cuối cùng, Chúa không nói điều này riêng cho mỗi chúng ta, rồi cả hội thánh là ruộng của Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong ruộng của Đức Chúa Trời. Chúa đã đầu tư rất nhiều ở Sion, trong hội thánh của Chúa, và Chúa muốn thu hoạch, Chúa muốn có trái được ở trong chúng ta. Chúng ta đừng có giống như dân Chúa khi xưa. Chúa đã đầu tư rất nhiều, cuối cùng họ không có kết trái, không những không có trái mà còn có trái xấu nữa. Và Chúa phải phỉ diện họ. Chúa muốn thu hoạch chúng ta. Và ngày nay chúng ta muốn học. Vì chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn là một cái ruộng cho Chúa. Một ruộng có thể kết những cái trái quý giá cho cha. Và cái con đường được trở thành trái đầu mùa chính là chúng ta phải kết nhiều cái trái nhỏ. Nếu mà mỗi tuần, mỗi ngày chúng ta trải nghiệm Chúa, có một cái trái nhỏ, có một cái kết trái cho Chúa, thì cuối cùng chúng ta sẽ trở thành trái đầu mùa. Và mỗi cái trái nhỏ mà chúng ta có thể có được mỗi ngày thì nó sẽ biến đổi chúng ta. Chính vì vậy chúng ta cũng phải ngợi khen Chúa về các của lễ thuộc linh và các lễ trong Lê Vi 23. Mỗi tuần chúng ta có thể có được Chúa nhiều hơn, từng bước một. Chúa không có đòi hỏi cuối cùng một cái trái lớn mà mỗi tuần một cái trái nhỏ dâng cho Chúa, ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy để đức tin của chúng ta có thể kết trái được, trái làm đẹp lòng Chúa. Amen.